Đạo tâm trùng ma, chương 731, thật sự là xin lỗi. Góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong tuy rằng có chút đẹp trai, nhưng cũng chưa phải là đẹp trai tới mức kinh thiên động địa, nhưng vì sao nữ nhân Tần Thiếu Phong gặp sau khi thấy hắn thì đều mê đắm, bị Tần Thiếu Phong hấp dẫn. Đây là bởi vì ma trùng và thất tình lục dục ma vương của Tần Thiếu Phong. Ma trùng là tồn tại tà ác nhất trong thiên địa, chỉ là ma trùng tuy rằng tà ác nhưng lại không phải là chí âm, thuộc tính chí hàn. Ngược lại, ma trùng này là tồn tại dương cương nhất trong thiên địa, bởi vì như vậy mới có thể có sức hấp dẫn chí mạng đối với nữ nhân, khiến cho nữ nhân đều sẽ bị Tần Thiếu Phong hấp dẫn. Mà ma trùng cũng cần nguyên âm của nữ tử để dung hợp năng lượng tà ác, nếu không thì cũng không thể trưởng thành, cho nên tạo thành phẩm chất sắc lang của Tần Thiếu Phong. Thất tình lục dục ma vương có thể thao túng thất tình lục dục của đối thủ, như vậy Tần Thiếu Phong chỉ cần gặp nữ tử mình thích vận chuyển thất tình lục dục ma vương là nữ tử đó tất nhiên là sẽ Tần Thiếu Phong hấp dẫn, sinh ra hảo cảm với Tần Thiếu Phong, cuối cùng trở thành nữ nhân của Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, cho dù là như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không túng dục quá độ, bằng không với hai loại ưu thế này của Tần Thiếu Phong, nữ nhân khắp thiên hạ còn không phải đều của Tần Thiếu Phong ư. Mà trên thực tế, Tần Thiếu Phong đến bây giờ cũng chỉ có từng đó nữ nhân, so với các tu sĩ cảnh giới thần vương thì cũng không phải là nhiều. Mà lần này thấy Dạ Xoa công chúa này, Tần Thiếu Phong lại động tâm, tất nhiên là muốn Dạ Xoa công chúa biến thành nữ nhân của mình, cho nên Tần Thiếu Phong dùng tới tất cả thủ đoạn, tất nhiên là khiến Dạ Xoa công chúa biến thành một tiểu hoa si, mà trên thực tế nữ nhân nào của Tần Thiếu Phong cũng không phải là hạng mê trai. Nhìn Dạ Xoa công chúa, Tần Thiếu Phong không trêu nàng ta nữa mà trực tiếp lật tay lấy ra một viên đan dược từng luyện chế cho Phiêu Hồng Ma Chủ, đưa cho Dạ Xoa công chúa. Bệnh trạng của Dạ Xoa công chúa này cũng giống Phiêu Hồng Ma Chủ, cho nên dùng một viên là đủ. Dạ Xoa công chúa nhận đan dược của Tần Thiếu Phong, cũng không lo lắng đan dược này có cái gì không ổn, trực tiếp dùng luôn. Có điều ngay trong nháy mắt này, Tần Thiếu Phong cảm giác được hư không chung quanh có một tia ba động mỏng manh đến cực điểm, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong biết khẳng định là quỷ thánh đó, bởi vì chỉ có cường giả như vậy mới có thể làm được tới trình độ như vậy. Phải biết rằng thất tình lục dục ma vương của Tần Thiếu Phong đang từng thời từng khắc quan sát tình huống chung quanh. Dùng linh đan Tần Thiếu Phong đưa cho, khí tức trên người Dạ Xoa công chúa lập tức trở nên ba động kịch liệt. Tần Thiếu Phong thấy thế thì trực tiếp đi lên phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Dạ Xoa công chúa, sau đó thần lực trào ra, giúp Dạ Xoa công chúa bình phục khí tức, hóa giải dược lực, cuối cùng khí tức của Dạ Xoa công chúa cũng triệt để bình phục. Nhưng mà trong quá trình này Tần Thiếu Phong vẫn cảm giác được trong hư không có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ vờn quanh, tựa hồ chỉ cần Dạ Xoa công chúa này xảy ra chuyện gì thì Tần Thiếu Phong lập tức sẽ bị hủy diệt. Có điều sau khi khí tức của Dạ Xoa công chúa ổn định thì khí tức đó cũng biến mất. Tần Thiếu Phong vào lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói. Tiểu quỷ, ngươi mau đứng lên nhìn xem đi, ngươi hiện tại là đại mỹ nữ rồi đó. Nói xong thì lật tay, một tấm gương xuất hiện trong tay Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong, đưa cho Dạ Xoa công chúa, mà Dạ Xoa công chúa cũng cầm lấy. Dạ Xoa công chúa tiểu quỷ có chút khẩn trương vươn tay ra tháo cái khăn che mặt, bàn tay nhỏ bé cũng có chút run run, mà khi Dạ Xoa công chúa bỏ cái khăn che mặt xuống, nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, không có tì vết nào thì hai hàng nước mắt chảy xuống. Cái bớt màu xanh từ lúc sinh ra đã có trên mặt của nàng ta, phụ thân của nàng ta cũng đã nghĩ hết biện pháp nhưng vẫn không thể thành công, mà hiện tại Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng trừ bỏ ác mộng của nàng ta, điều này khiến cho Dạ Xoa công chúa trong lòng vui sướng tới rơi nước mắt, sau đó thì nhào vào trong lòng Tần Thiếu Phong khóc nức nở. Ôi, ta đây chưa chiếm tiện nghi của ngươi thì ngươi đã chiếm trước rồi à? Tần Thiếu Phong nhìn tiểu quỷ nhào vào trong lòng mình mà khóc, trong lòng thầm nghĩ, có điều hai tay cũng không nhàn rỗi, hắn không phải là người chịu thiệt, nếu tiểu quỷ chiếm tiện nghi của hắn thì hắn cũng phải chiếm lại. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không dám làm càn, phải biết rằng trong bóng tối còn có người, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ dám nhẹ nhàng vuốt ve lưng của tiểu quỷ, sau đó nói. Tiểu quỷ à, đừng khó nữa, ngươi vừa mới biến thành đẹp, nếu khóc mãi thì không khéo lại thành xấu đó. Thật vậy chăng, thật sự là xe biến ngươi thành xấu ư, ta hiện tại thế nào, có đẹp không? Tiểu quỷ nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức ngừng khóc, lập tức ngẩng đầu hỏi Tần Thiếu Phong, bộ dạng vô cùng khẩn trương, tất nhiên là trông rất đáng yêu. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dạng của tiểu quỷ, vươn tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho tiểu quỷ lau đi, hành động như vậy lại khiến tiểu quỷ mặt đỏ bừng, có điều lại không né tránh, ngược lại tựa hồ rất hưởng thụ hành động này của Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong vừa xoa vừa nói. Tiểu quỷ hiện tại rất được, về sau còn có thể xinh đẹp hơn. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Dạ Xoa công chúa tất nhiên là cười sáng lạn, phong tình vạn trùng nhìn Tần Thiếu Phong, sau đó thì đứng lên, dáng người của Dạ Xoa công chúa cực kỳ thon dài, hơn nữa cực kỳ ngạo nhân, trừ Ma Cực Đại Thánh ra thì người có dáng người đẹp thứ hai. Khi tiểu quỷ nhìn thấy Tần Thiếu Phong đang nhìn chằm chằm vào ngực mình thì tiểu quỷ còn cố ý ưỡn lên, nhìn thấy bộ dạng hai mắt đăm đăm của Tần Thiếu Phong, tiểu quỷ tất nhiên là bật cười, sau đó nói. Ta vẫn chưa bao giờ được ra ngoài chơi, ngươi dẫn ta đi nhé. Tần Thiếu Phong tất nhiên là gật đầu, chuyện như vậy tất nhiên là không có vấn đề, sau đó Tần Thiếu Phong nắm tay tiểu quỷ đi ra bên ngoài, mà tiểu quỷ cũng tùy ý để Tần Thiếu Phong nắm tay, chỉ có điều lại đeo cái khăn che mặt lên, sự xinh đẹp của nàng ta chỉ cho một người ngắm. Khi Tần Thiếu Phong nắm tay tiểu quỷ đi ra khỏi phủ công chúa, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một người, người này tất nhiên là Vô Danh, lúc này Vô Danh nắm chặt quyền đầu, đã bị lửa giận làm đầu óc mê muội, không ngờ không thấy Tần Thiếu Phong đang nắm tay Dạ Xoa công chúa quát. Tiểu tử, giờ xem ai còn có thể bảo vệ được ngươi nào. Nạp mạng đây, Tần Thiếu Phong nhìn Vô Danh xuất hiện trước mặt mình, dùng một loại ánh mắt như nhìn một thằng ngu để nhìn hắn, chẳng lẽ Vô Danh này không thấy mình đang nắm tay ai ư? Chẳng lẽ hắn không biết cái này đại biểu cho điều gì ư? Bất đắc dĩ lắc đầu, một người ngu xuẩn đến mức này thì đúng là hết thuốc chữa rồi, mà một người như vậy sao có? Gocchuyenaudio.com, thể tu luyện tới cảnh giới thần thánh nhỉ? Đúng là không còn thiên lý nữa rồi. Ta nói này, thật sự là chưa thấy qua ai ngủ xuân như ngươi, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Tần Thiếu Phong nói với Vô Danh, mà nghe thấy vậy, Vô Danh sừng sốt rồi lập tức gầm lên, xong lúc này, Dạ Xoa tiểu quỷ vung tay lên, lập tức mười mấy hắc y nhân cảnh giới tam thập phẩm thần thánh đột nhiên xuất hiện, sau đó thì đánh về phía Vô Danh. Vô Danh nhìn mười mấy hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, cảm thụ được khí tức của những người này, lập tức hô to. Các vị đại nhân, ta không trêu chọc các ngươi mà. Các ngươi không thể khi dễ người ta như vậy. Nhưng mà vừa mới hô lên được một câu như vậy thì đã bị một hắc y nhân một quyền đánh vào miệng, lập tức răng của Vô Danh toàn bộ bay ra, lập tức bị mười mấy hắc y nhân bao phủ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Tần Thiếu Phong lắc đầu, dắt tay tiểu quỷ đi ra ngoài, mà khi Tần Thiếu Phong và tiểu quỷ đi được không lâu thì những hắc y nhân này cũng biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại Vô Danh quần áo rách nát như một tên ăn xin, cho dù là người quen thuộc Vô Danh nhất cũng không thể nhận ra hắn. Nắm tay Dạ Quỷ đi ra khỏi thần thành, Tần Thiếu Phong dẫn tiểu quỷ đi du ngoạn chung quanh, không đi xa mà chỉ dạo ở những nơi gần đó, cuối cùng thì bay đến một ngọn núi, Tần Thiếu Phong tìm moi toi cự thạch bằng phẳng rồi sau đó nằm lên đó, nhìn sao trên trời, không nói gì. Dạ Xoa công chúa cũng ngồi bên cạnh Tần Thiếu Phong, nâng cằm nhìn Tần Thiếu Phong, tuy rằng quen Tần Thiếu Phong không đến nửa ngày, nhưng tiểu quỷ lại cảm thấy mình và Tần Thiếu Phong giống như đã quen nhau mấy kỷ nguyên rồi vậy, loại cảm giác này thập phần đặc thù, là nàng ta chưa bao giờ cảm thụ, cho nên khiến tiểu quỷ rất trầm mê, cứ như vậy nhìn Tần Thiếu Phong. Đã thấy mưa sao băng bao giờ chưa? Tần Thiếu Phong nói với tiểu quỷ, đây chính là một chiêu số tán gái, Tần Thiếu Phong cũng là lần đầu tiên dùng, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tiểu quỷ lắc đầu, điều này khiến cho trong lòng Tần Thiếu Phong lập tức vững tâm, lập tức vận chuyển tinh thần đại pháp, tiếp theo là liền thấy trong tinh không vô tận từng ngôi sao bay qua. Cách chương.